Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, ngày 27 tháng 11, gồm có các nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo bài viết, Thiên thời địa lợi nhân hòa, Laudato Si, như linh đạo sinh thái của Linh mục Paulus Ý. Kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, và sau cùng là mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Tòa Thánh xác nhận tin bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc. Hôm 24 tháng 11 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, xác nhận tin cha Thomas Trần Thiên Hạo đã được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông và Việt Thụ Phòng. Đây là giám mục thứ ba được bổ nhiệm và truyền chức trong khuôn khổ hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Ông Bruni nói, tôi có thể thêm rằng chắc chắn trong tương lai sẽ có thêm những cuộc truyền chức vì hiện đang có tiến trình bổ nhiệm các giám mục mới. Phòng báo chí Tòa Thánh không cho biết thêm điều gì về thân thế vị tân giám mục, nhưng trang mạng của Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc đã loan tin này trước đó một ngày, hôm 23 tháng 11, và cho biết đức tân giám mục Thomas Trần Thiên Hạo, năm nay 58 tuổi, đã thụ phong sáng ngày 23 tháng 11 tại nhà thờ chính Tòa Thánh Mikae ở Thanh Đảo, do đức cha Phòng Tinh Diệu, giám mục giáo phận Lâm Ấp, chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc chủ phòng. Hai giám mục phụ phong là Du Xe Dương Vĩnh Cường, giám mục giáo phận Chu Thôn, tỉnh Sơn Đông, phó chủ tịch Hội Công giáo yêu nước, và đức cha Trương Hiến Vượng, giám mục giáo phận Tề Nam, phó chủ tịch lưỡng hội, là cơ quan bao gồm Hội đồng giám mục và Hội Công giáo yêu nước. Đức tân giám mục Trần Thiên Hạo cũng là chủ tịch Hội Công giáo yêu nước tỉnh Thanh Đảo, sinh tại Sơn Đông, thụ phong linh mục năm 1989. Hãng tin Asia News truyền đi ngày 23 tháng 11 vừa qua nói rằng cha Thiên Hạo đã được bầu và bổ nhiệm làm giám mục Thanh Đảo vào ngày 19 tháng 11 năm ngoái. Cơ quan Vatican News thuộc Bộ Truyền thông Tòa Thánh truyền đi ngày 24 tháng 11 nhắc lại mục đích hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc luôn luôn có tính chất mục vụ chân thực, nghĩa là để các tín hữu công giáo có những giám mục hoàn toàn hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô và đồng thời được chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa công nhận. Tin Paris, Pháp Quốc. Hội đồng giám mục Pháp yêu cầu nghiên cứu về sức khỏe linh mục. Ban thường vụ Hội đồng giám mục Pháp yêu cầu thực hiện một nghiên cứu về sức khỏe của linh mục sau khi nhận được những tín hiệu về các vấn đề sức khỏe và cuộc sống quân bình nơi một số linh mục. Mục đích nghiên cứu là để biết những nguyên do tạo nên sự khó chịu nơi nhiều linh mục, những khó khăn tình cảm, cô đơn, quá nhiều công việc, vân vân. Sự khó chịu ấy càng gia tăng do ảnh hưởng của những vụ lạm dụng tính dục trên giáo hội. Ban nghiên cứu gồm có các linh mục giáo phận, một giám mục và các chuyên gia tìm hiểu về những khía cạnh khác nhau như trách vụ, sức khỏe thể lý, sức khỏe tâm lý hoặc là sự hỗ trợ xã hội. Giáo hội Công giáo tại Pháp có 11.314 linh mục giáo phận theo thống kê năm 2017, tức là giảm sút rất nhiều, gấp quá 4 lần so với hơn 49.000 linh mục hồi năm 1965. Trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến năm 2017, số linh mục tại Pháp giảm 70%. Để đáp ứng tình trạng suy giảm linh mục, các giáo dân ngày càng dấn thân đảm trách các công tác trong giáo xứ như dạy giáo lý, chuẩn bị hôn nhân, lễ an táng, các dịch vụ hành chánh và tài chánh. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Tĩnh tâm Cộng đoàn Doanh nhân Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội. chiều Chủ nhật lễ Chúa Kitô Vua ngày 22 tháng 11 vừa qua, Cộng đoàn Doanh nhân Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội đã tổ chức buổi tĩnh tâm tại giáo xứ Thượng Thủy. Buổi tĩnh tâm do Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chia sẻ và hướng dẫn. Với chủ đề ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vẻ bên nhau, buổi tĩnh tâm đã diễn ra trong bầu khí hiệp thông và thân tình. Đức Hồng y Phêrô đã có bài giảng tĩnh tâm cho cộng đoàn doanh nhân qua thông điệp mới của Đức Thánh Cha Francisco Fratelli Tutti, tất cả là anh em. Trong đó, Đức Thánh Cha đã gợi ý rằng tình huynh đệ là tình bạn thân hữu, là những phương thức cần thiết để có thể xây dựng một nền thế giới tươi đẹp, công bằng và hòa bình hơn, cùng với nỗ lực của tất cả các dân tộc cũng như các tổ chức. Vì vậy, chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng một nền kinh tế bằng cách đặt con người là trung tâm của mọi nguồn lợi, sau đó mới đến tiền bạc như là công cụ. Có như thế, chúng ta mới tạo nên một nền kinh tế bình đẳng, cân bằng giữa giáo dục và việc làm xứng đáng. Sau phần giảng tĩnh tâm là giờ trầu thánh thể và lãnh nhận bí tích giao hòa. Thánh lễ tạ ơn vào lúc 18 giờ do Đức Hồng y Phêrô chủ tế. Mở đầu thánh lễ, Đức Hồng y mời gọi cộng đoàn cùng hướng về ngày lễ Chúa Kitô Vua. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng y Phêrô khẳng định Vua Giê-xu không phải đến để cai trị hay ngồi trên ngai vàng, nhưng là vị vua của bình an, phục vụ và yêu thương. Nếu chúng ta muốn vào vương quốc của Vua Giê-xu, chúng ta phải biết sống yêu thương những người nghèo khổ, cô đơn, bất hạnh trong xã hội, vì Chúa đã đến trần gian để đồng hành với những con người nhỏ bé như vậy. Doanh nhân là người được Chúa chúc phúc, được Chúa kêu gọi để cộng tác với Chúa cho xã hội được yêu thương, công bằng và hạnh phúc hơn. Để làm được điều đó, Chúa mời gọi chúng ta hãy làm cùng với Chúa Kitô Vua để cho vương quốc của Ngài được rộng mở hơn. Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha Phêrô Nguyễn Đức Toản, chính xứ Thượng Thụy và cũng là cha linh hướng của cộng đoàn doanh nhân Công giáo, đã thay mặt giới doanh nhân cảm ơn Đức Hồng y Phêrô, quý cha đồng tế và toàn thể cộng đoàn. Bên cạnh đó, cha cũng kêu mời thêm các thành viên tham gia cộng tác và hội doanh nhân để cùng nhau làm sáng danh Chúa, xây dựng giáo hội như lòng Chúa mong ước. Tin Vatican. Thống kê về số linh mục trong giáo hội Công giáo. Trong khoảng thời gian 5 năm, từ năm 2013 đến năm 2018, giáo hội Công giáo bị giảm mất 1.319 linh mục, tức là giảm 0,3% theo niên giảm thống kê của giáo hội về tình trạng năm 2018 vừa được Văn phòng Thống kê Trung ương của giáo hội công bố. Năm 2013 có 415.384 linh mục trong giáo hội, nhưng năm 2018 còn lại 414.065 linh mục. Tuy nhiên, nếu xếp theo các châu lục thì tình hình rất khác nhau trong khoảng thời gian ấy. Số linh mục tại Phi Châu tăng 14,3% và tại Á Châu tăng 11%. Tại Mỹ Châu, số linh mục hầu như đứng yên với khoảng 122.000 vị. Còn tại Âu Châu, số linh mục giảm 7%, trong khi tại Úc Châu giảm 1,1%. Nếu xét về con số các linh mục giáo phận và linh mục dòng trong giáo hội, người ta thấy có sự khác biệt rất lớn. Trong khoảng thời gian 5 năm, từ năm 2013 đến năm 2018, số linh mục giáo phận trong giáo hội tăng 0,5%, trong khi số linh mục dòng giảm gần 2%. Xét theo đại lục, số linh mục dòng tại Âu Châu giảm 8,3%, tại Mỹ Châu giảm 6,7%, tại Úc Châu giảm 3,1%, trong khi đó, linh mục dòng tại Á Châu tăng 12,8% và tại Phi Châu tăng 9,7%. Tin giáo hội tại Zimbabwe. Hội đồng giám mục Zimbabwe kêu gọi hòa giải đất nước. trong thư một vụ mùa vọng sắp đến, Hội đồng Giám mục Zimbabwe ở miền Nam Phi Châu kêu gọi thực thi hòa giải đất nước. Chính phủ cần giơ tay với các đảng phái đối lập. Trong thư, các giám mục Zimbabwe viết, dù tình trạng trong các gia đình, các cộng đoàn, đất nước và thế giới thế nào đi nữa, nay là lúc chờ đợi tin vui của lễ Giáng sinh. Dân Zimbabwe cần phải chăm sóc lẫn nhau và phá vỡ cái vòng luẩn quẩn của chủ nghĩa tiêu thụ và thiếu bác ái chính trị. Chúng ta hãy dành thời giờ để nói trong tinh thần sáng tạo và cụ thể về tương lai mà chúng ta đang mơ ước, về Zimbabwe mà chúng ta muốn cùng nhau xây dựng. Hội đồng Giám mục Zimbabwe nhận xét rằng đại dịch COVID-19 và cả những giới hạn ngặt nghèo trong cuộc chiến chống virus corona chắc chắn càng làm cho tình hình khó khăn tại đất nước này trở nên không thể chịu nổi. Nền kinh tế bị sụp đổ và nạn hạn hán cùng cực khiến mức thu hoạch nông nghiệp thật thê thảm. Theo chương trình lương thực thế giới, hiện nay khoảng 60% dân chúng tại Zimbabwe đang bị nạn đói đe dọa. Tin Roma. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho người Duy Ngô Nhĩ bên Trung Quốc. Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện cho các dân tộc bị bách hại, trong đó có người Duy Ngô Nhĩ ở tỉnh Tân Cương bên Trung Quốc, và nhà nước Trung Quốc phản đối điều này. Trong cuốn sách mới tựa đề Chúng ta hãy mơ ước, dày 150 trang sẽ được xuất bản vào đầu tháng 12 tới đây, nhưng một số đoạn được phổ biến trước cho giới báo chí. Đức Thánh Cha Francisco nói, tôi thường nghĩ đến các dân tộc bị bách hại, những người Duy Ngô Nhĩ tội nghiệp, người Yazidi, những gì nhà nước Hồi giáo ISIS gây ra cho họ thật là tàn ác. Hoặc tôi cũng nghĩ đến các Kitô hữu ở Ai Cập và Pakistan bị giết vì bom nổ trong lúc họ cầu nguyện trong nhà thờ. Phản ứng ngay về tin này, phát ngôn viên ngoại giao Bắc Kinh, ông Triệu Lập Kiên nói rằng, những nhận định của Đức Giáo Hoàng không có căn cứ nào cả. Tất cả mọi nhóm dân tộc tại Trung Quốc đều được hưởng trọn vẹn quyền sinh sống, phát triển và tự do tôn giáo tín ngưỡng. Theo các dữ kiện do các chuyên gia cung cấp và được Liên Hiệp Quốc xác nhận, có hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ trên tổng số gần 10 triệu dân này, cùng với các nhóm thiểu số khác nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ theo Hồi giáo, bị cầm tù bất công tại tỉnh Tân Cương. Tỉnh này được dân địa phương gọi là Đông Turkestan. Những người đấu tranh cho nhân quyền và 38 chính phủ, trong đó có Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu, mô tả các trung tâm giam giữ ở Tân Cương thực sự là những trại tù. Sau khi phủ nhận sự hiện hữu của các trại ấy, nay nhà nước Bắc Kinh gọi các trại đó là những trung tâm giáo dục để bài trừ khủng bố, chủ trương ly khai và Hồi giáo cực đoan. Các quan sát viên quốc tế ghi nhận rằng, đây là lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng Francisco nhắc đến một nhóm tôn giáo thiểu số tại Trung Quốc. Tin Vatican. Đại diện tòa thánh kêu gọi Ả Rập Saudi tôn trọng các quyền con người. Đại diện tòa thánh, Đức Tổng Giám mục Ivan Zukovic, quan sát viên thường trực của tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, kêu gọi Ả Rập Saudi tôn trọng các quyền con người. Đức Tổng Giám mục Zukovic, người Slovenia, bày tỏ lập trường trên đây hôm 22 tháng 11 vừa qua, nhân dịp tham dự khóa họp của Liên minh các nước Hồi giáo tại thành phố Jeddah. Trong bài tham luận về sự cần thiết của đối thoại liên tôn, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng, hậu quả quan trọng nhất từ phẩm giá con người là sự bình đẳng trong các quyền bất khả nhượng của con người. Không có xã hội nào hoàn toàn thuần nhất về phương diện tôn giáo. Đức Tổng Giám mục Zukovic cũng khẳng định rằng, nguyên sự bao dung, dung thứ mà thôi thì vẫn chưa đủ, còn cần có sự quý chuộng những khác biệt và biểu lộ sự tôn trọng các tôn giáo khác nữa. Tại Ả Rập Saudi, dân chúng theo Hồi giáo Wahhabit có tính chất bảo thủ. Vì coi đất nước này là thánh địa của Hồi giáo, nên nhà nước tại đây không cho tín đồ các tôn giáo khác được hành đạo. Tại đây không hề có một thánh đường hay nhà nguyện Kitô giáo nào, mặc dù có hàng trăm ngàn công nhân nhập cư sinh sống và làm việc tại nước này.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài viết Thiên thời địa lợi nhân hòa, Laudato Si như linh đạo sinh thái của linh mục Paulus Ý. Quý vị và các bạn thân mến, bài viết của linh mục Paulus Ý về Thiên thời địa lợi nhân hòa, Laudato Si như linh đạo sinh thái được tiếp tục như sau. Như vậy, cuộc hiện sinh và văn hóa Việt nguyên thủy phản ánh vẻ đẹp sinh thái và chính là vùng đất tốt để hạt mầm của linh đạo sinh thái sinh hoa kết quả. Nếu nét đẹp sinh thái này hôm nay trở nên xa lạ và hoa trái của linh đạo sinh thái đã không phát triển hay biến mất trong môi trường và tâm linh Việt, Laudato Si mời gọi người tín hữu Việt xét lại trách nhiệm cũng như sự đóng góp tích cực và tiêu cực của mình cho sinh thái Việt. Trước khi kết thúc, trong phần cuối này, chúng ta sẽ nhìn lướt qua về vai trò của Kitô giáo đối với sinh thái Việt. Thực vậy, linh đạo sinh thái của Laudato Si gợi hứng để chúng ta ôn lại cuộc gặp gỡ giữa văn minh Kitô giáo và văn minh Việt trong quá khứ, cũng như quan sát xem những gì người tín hữu Việt có thể đóng góp để bảo tồn và phát triển nét đẹp của thiên nhiên và sinh thái Việt. Chính linh đạo sinh thái sẽ giúp để khi xác tín rằng mỗi người là một hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta không được coi nhẹ sự thật là mỗi thụ tạo đều có một mục đích riêng của nó. Không có gì là vô ích, toàn bộ vũ trụ vật chất nói về tình yêu của Thiên Chúa, lòng trìu mến vô biên của Ngài dành cho chúng ta. Đất, nước, núi non, mọi thứ đều là một sự âu yếm của Thiên Chúa, như nó đã là. Lịch sử về tình bằng hữu của chúng ta với Thiên Chúa luôn luôn gắn liền với những địa điểm đặc biệt, có ý nghĩa cá nhân một cách mãnh liệt. Tất cả chúng ta đều nhớ những nơi chốn, việc đi thăm lại những chốn ký ức này là điều rất tốt đối với chúng ta. Bất cứ ai đã lớn lên trên những ngọn đồi hoặc ngồi uống nước bên dòng suối, hoặc vui chơi ngoài trời ở các quảng trường, mỗi khi trở lại những nơi này đều là một cơ hội để khôi phục một điều gì đó thực sự của riêng bản thân. Trong lịch sử truyền giáo của giáo hội có một câu chuyện nghe có vẻ đơn sơ, nhưng có một ý nghĩa rất quan trọng cho việc rao giảng sứ điệp phúc âm cho các nền văn hóa khác nhau. Câu chuyện kể là, vào năm 601, Đức Giáo Hoàng Gregorio Cả đã gửi cho tu viện trưởng Meritus chuẩn bị lên đường tham gia công cuộc truyền giáo cho dân tộc Anglo-Saxon, đang được điều hành bởi Thánh Augustine. Trong bức thư này, Thánh Gregorio Cả muốn Meritus cho Thánh Augustine biết ý định của Ngài là các đền thờ ngoại giáo nơi các ngẫu tượng từng được dân chúng thờ lạy không nên bị đập phá. Chỉ bỏ đi các ngẫu tượng trong đó và dùng nước thánh làm phép các nơi thờ phượng này và dựng các bàn thờ để thay thế các nghi thức ngoại đạo bằng phụng tự Kitô giáo. Làm như vậy, dân chúng địa phương khi thấy các đền thờ của họ không bị phá hủy, sẽ dễ dàng trở lại những nơi họ đã từng quen thuộc để cử hành phụng vụ thật. Kết quả của sự cố vấn và quyết định khôn ngoan đầy tinh thần mục vụ truyền giáo này là cả dân tộc Anglo-Saxon đã đón nhận ánh sáng tin mừng. Và từ Anh Quốc, các thừa sai tiếp tục đem phúc âm đến cho các dân tộc Đức và Hòa Lan. Gần 1.000 năm sau, kể từ ngày Đức Giáo Hoàng Gregorio Cả gửi lá thư này cho Meritus, đức tin Kitô giáo mới bắt đầu được rao giảng tại đất Việt. Nhưng lịch sử truyền giáo cho thấy, điều này hình như đã không xảy ra cho công cuộc truyền giáo ở Việt Nam. Bằng chứng là, mãi cho đến gần cuối thế kỷ thứ 20, Công đồng Vaticano thứ II, thì việc kính nhớ tổ tiên của người Việt mới được hiểu đúng, và bàn thờ ông bà mới được cho phép hiện diện tại các gia đình công giáo. Nhắc đến điều này, không có ý phân tích chi tiết hay phê phán. Tuy nhiên, có vài khía cạnh mà các thừa sai truyền giáo đến từ nền văn minh Âu Châu cách đây 4-5 thế kỷ không hiểu khi tiếp xúc với nền văn hóa cũng như tâm thức tôn giáo Việt. Ngày hôm nay, dưới ánh sáng và giáo huấn của Laudato Si, chúng ta có thể nhìn lại và tiếp cận với các thực tại liên quan đến tâm thức tôn giáo Việt một cách mới mẻ và quân bình hơn. Thực vậy, trong định hướng của thông điệp, người Kitô hữu hôm nay có thể đi vào cuộc đối thoại với niềm tin dân gian cũng học thuyết của các tam giáo đồng nguyên đã tạo nên căn tính tôn giáo cho dân tộc Việt, làm nền tảng trên đó phúc âm được rao giảng. Đọc Laudato Si, chúng ta thấy Đức Phanxicô lưu tâm đến căn tính tôn giáo của các nền văn hóa cũng như các dân tộc, và ngài đã mời gọi phải có sự tôn trọng đối với những sự phong phú về văn hóa khác nhau của các dân tộc. Nghệ thuật và thi phú, đời sống nội tâm và linh đạo của các dân tộc. Nếu chúng ta thực sự quan tâm đến việc phát triển một hệ sinh thái có khả năng khắc phục sự hủy hoại mà chúng ta đã gây ra, thì không một ngành khoa học nào và không một hình thức khôn ngoan nào có thể bị loại trừ, bao gồm cả tôn giáo và ngôn ngữ đặc trưng của nó. Giáo hội Công giáo mở ra cho cuộc đối thoại với tư tưởng triết học, điều này giúp cho hội thánh tạo ra những tổng hợp khác nhau. Chúng ta thấy thông điệp nói đến đời sống nội tâm và linh đạo của các dân tộc. Trong bối cảnh Việt Nam, điều mà các thừa sai Kitô giáo tiên khởi có thể đã nhận ra khi đặt chân đến Việt Nam, và các Kitô hữu Việt Nam hôm nay cũng dễ dàng quan sát, là Việt Nam là một dân tộc tràn đầy tín ngưỡng, cho dẫu đất nước hiện nay trên nguyên tắc đang được điều hành bởi một chính quyền chọn lựa ý thức hệ vô thần. Trong thực tế, gần như tất cả công dân Việt, bao gồm cả những người phục vụ hệ thống chính trị vô thần, đều diễn tả hay che giấu một niềm tin nào đó. Thực vậy, theo cách nói và quan niệm bình dân có thể hiểu là không có người Việt vô thần, bởi vì một người Việt không theo một tôn giáo có hệ thống rõ ràng thì được hiểu là người thờ cúng tổ tiên hay theo đạo ông bà. Tuy nhiên, có một số học giả nghiên cứu và chủ trương rằng, trước khi các tôn giáo du nhập vào Việt Nam thì đã hiện hữu một tôn giáo truyền thống, đó là đạo tộc Việt. Theo các học giả này, từ thượng cổ thời đại, chủng tộc Việt đã có một tín ngưỡng sùng kính và ngưỡng mộ đối với một ngoại lực vô hình. Ngoại lực vô hình này được chủng tộc Việt từ thuở ban đầu coi như là thần linh, có ảnh hưởng lành dữ đến đời sống của họ. Trời, đất, sấm, sét, gió, mưa, trăng, sao, sông, núi, nước, lửa, vân vân. Để cầu mong một sự bảo vệ và giúp đỡ, chủng tộc Việt đề nghị ngay đến sự bảo vệ và giúp đỡ gần gũi họ nhất, đó là vật tổ của riêng chủng tộc họ. Quan niệm hữu thần chưa tất nhiên là độc thần hay hữu thần, bàng bạc và luôn luôn bao trùm lên đời sống thường nhật của họ. Tuy không hiểu theo tôn giáo là một tổ chức hữu hình, phẩm chất và quy thức giáo lý, thì đạo tộc Việt vẫn là một đạo theo đúng nghĩa tâm linh và hữu hình. Thực vậy, đạo tộc Việt hay đạo ông bà chính là hình thức tín ngưỡng chung nguyên thủy của dân tộc Việt. Tuy nhiên, để hiểu được đời sống nội tâm và đi vào chiều sâu tâm linh Việt như Laudato Si đề nghị, người Kitô hữu Việt nên biết rằng niềm tin cũng như những thực hành tín ngưỡng của đa số đồng bào ngoài Kitô giáo trong quá khứ cũng như hiện nay là một tổng hợp của ý thức thần linh trong lòng ngưỡng mộ sùng kính tổ tiên với nhân sinh quan và vũ trụ quan của tam giáo đồng nguyên, Khổng giáo, Lão giáo và Phật giáo. Cả ba tôn giáo lớn này trải dài trong 1000 năm bắc thuộc đã được du nhập vào Việt Nam và ảnh hưởng sâu sắc vào tâm thức, tư tưởng cũng như cuộc sống Việt. Xét về triết lý và học thuyết, ba tôn giáo này khác biệt nhưng bổ sung cho nhau. Khổng giáo chủ trương hành động để đóng góp và xây dựng thiện ích và trật tự cho xã hội. Lão giáo hướng đến sự thanh thoát an nhàn của tâm linh. Phật giáo đề cao lòng nhân ái đối với mọi loài thụ tạo. Đặc điểm là cho dầu xuất xứ khác nhau, ba tôn giáo lớn này khi gặp nhau trong tâm thức và văn hóa Việt đã hòa hợp với nhau trong cách diễn tả và lễ nghi tôn giáo. Lịch sử Việt Nam chứng kiến một hiện tượng đại kết tôn giáo rất độc sáng. Khi tam giáo đồng nguyên được thực hành trên nền tảng của lòng sùng kính tổ tiên trong tâm linh Việt, thì gần như chỉ hiện hữu một tôn giáo, một loại quốc giáo với ba truyền thống khác nhau, nhưng bổ sung cho nhau trong các nghi thức lễ dỗ, cúng tế. Cho giờ một số người hôm nay cố gắng tách rời và phân biệt căn tính, cũng như các yếu tố thực hành giữa tam giáo, nhưng ranh giới của các thực hành, cúng bái, lễ dỗ của ba tôn giáo lớn này không bao giờ có thể rõ ràng trong tín ngưỡng truyền thống của đa số người Việt. Đó là lý do ba tôn giáo này tại Việt Nam có một tên chung là Tam giáo Đồng Nguyên. Trong cái nhìn này, tín ngưỡng và thực hành tôn giáo của dân tộc Việt có nền tảng triết lý và nhân bản từ các tôn giáo truyền thống. Cho dầu Kitô giáo với phúc âm luôn luôn có những đóng góp và đổi mới cho các dân tộc và các nền văn hóa, nhưng việc phúc âm hóa luôn được thực hiện trên những nền tảng có sẵn. Điều này rất thích hợp nếu người tín hữu Việt nhận ra chủ trương không sát sinh và thái độ bao dung tôn trọng mọi sự sống của Phật giáo, gặp gỡ linh đạo Francisco và có thể đưa con người đến một sự hoán cải sinh thái. Đó chính là điều Laudato Si muốn truyền đạt khi nhắc nhớ rằng sự thờ ơ hay sự tàn bạo của chúng ta đối với các thụ tạo của thế giới này sớm muộn gì cũng ảnh hưởng đến cách hành xử của chúng ta với những anh em đồng loại khác. Chúng ta chỉ có một trái tim và cùng một nỗi thống khổ làm chúng ta đối xử tệ bạc với một động vật không bao lâu sẽ thể hiện trong cách đối xử của chúng ta với người khác. Mọi hành vi tàn bạo hướng đến bất kỳ một thụ tạo nào đều trái với phẩm giá con người. Mọi sự đều có liên hệ và chúng ta là những con người hiệp nhất với nhau như anh chị em trên cuộc lữ hành kỳ diệu, đan dệt với nhau bằng tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi thụ tạo, và tình yêu ấy cũng hiệp nhất chúng ta trong tình cảm trìu mến với anh mặt trời, với chị mặt trăng, anh sông và mẹ đất. Thực vậy, dân tộc Việt không thuộc những miền văn hóa ghi đậm nét mê tín với những hủ tục man rợ, bất nhân như việc tế thần hay nhân danh tín ngưỡng hy sinh các giá trị căn bản và sự sống con người. Đề cập đến điều này để thấy rằng có một điều mà các thừa sai Tây Phương đã làm và có thể nhiều người Kitô hữu hôm nay cũng còn tiếp tục, đó là những phong tục tập quán hay những thực hành tín ngưỡng dân gian hơi lạ hay khó hiểu thì rất dễ dàng và nhanh chóng bị xếp loại là mê tín dị đoan. Linh đạo sinh thái mời gọi các nhà truyền giáo hôm nay cũng như mọi Kitô hữu hãy kiên nhẫn hơn khi học hỏi và tìm hiểu cách diễn tả tín ngưỡng và văn hóa của chính dân tộc mình. Trong quá khứ hay có thể vẫn còn tiếp diễn ngày hôm nay là người Kitô hữu Việt đã quá dễ dãi khi xem sự kính úy quý mến của người lương dân đối với đình miếu, cây đa hay một dòng sông lạch ở nơi làng thôn là mê tín dị đoan và vô ý nghĩa. Linh đạo sinh thái có thể hướng dẫn tâm trí người Kitô Việt đến một cái nhìn tích cực sáng tạo hơn. Cây đa ở một vùng thôn quê nghèo, nóng bức, có thể là nơi để người đi đường dừng chân trốn nắng, cũng là điểm tụ tập duy nhất của người nông dân và trâu bò. Đình làng bỏ hoang, nhưng cũng có thể là nơi cho những người vô gia cư, không có hòn đá gối đầu sống sót qua đêm. Một con lạch nhỏ hay một dòng suối không đủ nước quanh năm, có thể trở thành công viên sinh thái cho các trẻ em nghèo không có phương tiện để đến những nơi xa hơn, đẹp hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo bài viết Thiên thời địa lợi nhân hòa, Laudato Si như linh đạo sinh thái của linh mục Paulus Ý. Bài viết được đăng trên trang tin của giáo phận Quy Nhơn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối của bài viết nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bài trước chúng ta đã tìm hiểu mẫu gương cầu nguyện của Đức Giêsu và học nơi trường cầu nguyện của người. Có thể nói, cầu nguyện trong tâm tình và theo cách thức của Đức Giêsu là hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa, vâng phục ý muốn của Thiên Chúa Cha và làm theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Bên cạnh Đức Giêsu, chúng ta còn có một mẫu gương sống động về đời sống cầu nguyện khác nữa. Đó là Đức Trinh Nữ Maria. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu đề tài này, và nhất là cùng cầu nguyện với mẹ, theo cách thức mà Hội Thánh hướng dẫn chúng ta. Trước hết, chúng ta trở lại một trong những yếu tố căn bản của việc cầu nguyện. Tại sao chúng ta tin chắc rằng Thiên Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của mình? khi Đức Giêsu đi rao giảng tin mừng, người ta đã cầu xin với người để xin ơn chữa lành và đã được nhận lời. Ngày nay Đức Giêsu tiếp tục đang sống sau khi đã từ cõi chết sống lại. Người sẽ tiếp tục lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta và chuyển cầu lên Chúa Cha. Chúng ta còn nhớ ông trưởng hội đường Do Thái tên là Giai-rô. Ông đã xin Đức Giêsu cứu chữa cho đứa con gái mắc bệnh hiểm nghèo của ông, và Đức Giêsu đã nhận lời. Tuy nhiên Đức Giêsu không chỉ chữa bệnh cho cô bé, người đã cho nó sống lại từ trong cõi chết. Trong suốt quãng đời rao giảng tin mừng, Đức Giêsu đã nhiều lần chữa bệnh và được mọi người xác nhận. Người làm nhiều phép lạ, tất cả những ai đến xin người thương giúp đều không phải thất vọng. Người ta cũng chứng nhận rằng những lời cầu nguyện với các vị thánh trong giáo hội cũng được Thiên Chúa nhận lời. Nhiều Kitô hữu đã cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ và Thiên Chúa đã nhận lời họ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất cần nhớ là Thiên Chúa không phải là một nhà phân phối tự động, cho nên chúng ta cũng phải tin cậy vào Ngài, cả những khi Thiên Chúa chưa ban ơn cho chúng ta. Thánh Gioan Maria Vianney đã nói, nếu bạn thực lòng cầu nguyện với Chúa để xin ơn trở về với Ngài, chắc chắn Thiên Chúa sẽ nhận lời bạn. Bên cạnh việc học cầu nguyện với Đức Giêsu, chúng ta có một mẫu gương sống động về đời sống cầu nguyện là Đức Trinh Nữ Maria. Vậy, chúng ta có thể học cách cầu nguyện nơi mẹ Maria như thế nào? Học cầu nguyện với mẹ Maria là biết cách cầu nguyện như mẹ. Xin cứ làm cho tôi như lời sứ thần đã nói. Cầu nguyện theo tinh thần của Đức Maria là hiến trọn thân mình để đáp lại tình yêu Thiên Chúa. Nếu chúng ta thưa xin vâng như Đức Maria đã thưa, Thiên Chúa có thể sống đời sống của người trong đời sống của ta. Thánh Bernardo đã nói, cầu nguyện với mẹ Maria với lòng sốt sắng, mẹ sẽ không làm ngơ, vì quả thực Đức Mẹ là mẹ của lòng thương xót. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, Đức Maria hằng nói với chúng ta rằng, các con đừng sợ Thiên Chúa, trái lại hãy can đảm trong cuộc phiêu lưu đức tin, hãy can đảm trao phó mình cho lòng nhân lành của Thiên Chúa, hãy để cho Ngài xâm chiếm bạn, và bạn sẽ thấy đời mình chiếu sáng và không còn chán ngán, trái lại, cuộc đời bạn sẽ đầy những bỡ ngỡ vì lòng nhân lành vô tận của Thiên Chúa không bao giờ ngưng nghỉ. Một trong những lời kinh nổi tiếng quen thuộc mà chúng ta vẫn đọc khi cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria, đó là Kinh Kính Mừng. Vậy, lời Kinh Kính Mừng là gì? Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Đây là lời kinh kết hợp lời chào của sứ thần Gabriel khi đến truyền tin cho Đức Maria thụ thai ngôi lời Thiên Chúa, cùng với lời cầu khẩn của hội thánh dâng lên Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu cho nhân loại. Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai đã nói rằng, Kinh Kính Mừng là lời kinh tôi yêu thích, là lời kinh tuyệt diệu, vì vừa đơn giản vừa sâu sắc, vì bên trong những lời vắn tắt trong lời chào Kính Mừng Maria chứa đựng tất cả những biến cố chính trong cuộc đời của Đức Giêsu Kitô. Bên cạnh đó, khi suy gẫm các mầu nhiệm trong Kinh Mân Côi, lòng trí chúng ta có thể gồm tóm được tất cả những biến cố trong đời sống của người, của gia đình, của quốc gia, của hội thánh và của cả nhân loại, cùng với tất cả những ước muốn cá nhân của chúng ta nữa, và thậm chí của những người lân cận, đặc biệt của tất cả những gì liên hệ đến những người thân thiết mà chúng ta thương mến. Như vậy, những lời kinh đơn sơ của Kinh Mân Côi hòa nhịp với cuộc sống của con người. Vậy, chúng ta nên lần chuỗi Mân Côi như thế nào là người tín hữu Việt Nam, hầu hết mọi người đều quen thuộc với việc đọc kinh Mân Côi. Ngay cả các bạn giới trẻ Việt Nam, chắc chắn không ai không biết đọc kinh Mân Côi. Tuy nhiên, thường thì chúng ta đọc kinh Mân Côi chung với gia đình, cộng đoàn hay một nhóm nhỏ, trong những dịp hội họp nào đó. Nhưng để thuận tiện hơn cho việc chủ tọa đọc kinh Mân Côi hoặc đọc riêng một mình, chúng tôi xin gợi ra đây một vài thứ tự như sau. Lần chuỗi Mân Côi là một hình thức cầu nguyện đơn sơ, giản dị nhưng đầy tinh thần tin mừng, vì vừa kết hợp việc ca ngợi Thiên Chúa với Đức Trinh Nữ Maria, vừa suy niệm các mầu nhiệm chính trong cuộc đời loan báo tin mừng của Đấng Cứu Thế. Trước hết, chúng ta làm dấu thánh giá. Dĩ nhiên, đây là điều chúng ta vẫn làm xưa nay khi bắt đầu buổi cầu nguyện. Sau đó, đọc một kinh Thiên Kính, một kinh Lạy Cha, ba kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh, và tiếp đó là bắt đầu lần lượt suy niệm năm mầu nhiệm kinh Mân Côi. Xen giữa mỗi mầu nhiệm là một chục kinh, trong đó bao gồm một kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh. Các mầu nhiệm được suy gẫm là năm mầu nhiệm Mùa Vui, năm mầu nhiệm Sự Sáng, năm mầu nhiệm Mùa Thương và năm mầu nhiệm Mùa Mừng. Nhân đây cũng xin nhắc lại, lịch sử của tràng chuỗi Mân Côi được hình thành từ thời Trung Cổ, khoảng thế kỷ thứ 12. Thời gian đó, đối với những đan sĩ khổ tu không tham dự giờ kinh phụng vụ bằng tiếng Latin được, nên thay thế bằng việc đọc 150 kinh Lạy Cha. Đây là một hình thức cầu nguyện riêng của họ. Nhưng với thời gian, nhất là từ sau thời Thánh Đa Minh, nhiều dòng tu khác cũng sử dụng việc lần chuỗi này. Sau đó phổ biến rộng hơn và hình thành nên việc cầu nguyện với tràng chuỗi Mân Côi như ngày nay. Vậy, khi tách ra khỏi Do Thái giáo, thay đổi cách cầu nguyện so với Do Thái giáo, các Kitô hữu đầu tiên coi việc cầu nguyện như thế nào và họ đã cầu nguyện ra sao? Trước tiên phải khẳng định rằng, truyền thống và hình thức cầu nguyện của Do Thái giáo vẫn còn ảnh hưởng rất nhiều trong Kitô giáo. Nếu có sự thay đổi, thì đó chỉ là thay đổi về tâm tình và ý hướng. Sách Công vụ Tông đồ kể lại rằng, các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng ta đã tìm hiểu về việc cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria, cách riêng về việc lần chuỗi Mân Côi là một hình thức cầu nguyện đơn sơ, giản dị nhưng thấm đậm tinh thần của Phúc Âm. Trải qua bao thời đại, kinh Mân Côi vẫn là nguồn nuôi dưỡng đời sống đức tin của nhiều thế hệ tín hữu, cách riêng các tín hữu Việt Nam. Ước mong sao các bạn trẻ Việt Nam chúng ta ngày càng yêu mến và biết cách lần chuỗi Mân Côi một cách thật hữu hiệu. Trong bài tìm hiểu tới, chúng ta tiếp tục nói về những tâm tình và ý nguyện khi cầu nguyện. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Tình yêu Thiên Chúa là căn cội huyền nhiệm của đời sống tín hữu. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến tại Thư viện Dinh Tông Tòa sáng thứ Tư ngày 25 tháng 11 vừa qua. Hiện diện tại Thư viện ở Dinh Tông Tòa như thường lệ chỉ có 2 giám chức phụ giúp Đức Thánh Cha và 8 linh mục thông dịch viên. Buổi tiếp kiến mở đầu với bài đọc ngắn bằng 8 thứ tiếng, trích từ sách Tông đồ Công vụ, đoạn 4, câu 23 đến câu 29 và câu 31, kể lại sự tích Thánh Phêrô và Gioan Tông đồ, sau khi được trả tự do, đã đến gặp các anh chị em trong cộng đoàn để thuật lại những gì đã nói với các tư tế và kỳ lão. Cộng đoàn đã dâng lời chúc tụng Thiên Chúa và cầu nguyện. Khi họ kết thúc kinh nguyện, nơi họ hội họp rúng động và tất cả được tràn đầy Thánh Linh. Tiếp đến, Đức Thánh Cha tiếp tục là bài giáo lý về việc cầu nguyện, và bài thứ 16 Ngài trình bày có đề tài là Kinh nguyện của Giáo hội Sơ khai. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Những bước đầu tiên của giáo hội trong thế giới được đánh dấu bằng những buổi cầu nguyện. Các thư từ của các tông đồ và các trình thuật lớn trong tông đồ công vụ cho chúng ta thấy hình ảnh một giáo hội đang tiến bước và chuyên cần, nhưng là giáo hội tìm thấy trong những buổi cầu nguyện, căn bản và động lực thúc đẩy hoạt động truyền giáo. Hình ảnh của cộng đoàn tiên khởi ở Jerusalem là điểm tham chiếu cho mọi kinh nghiệm khác của Kitô giáo. Thánh Luca đã viết trong sách Tông đồ Công vụ, họ kiên trì theo giáo huấn của các tông đồ và trong sự hiệp thông, trong việc bẻ bánh và cầu nguyện. Ở đây, chúng ta tìm thấy bốn đặc tính thiết yếu của đời sống giáo hội, đó là lắng nghe giáo huấn của các tông đồ, gìn giữ tình hiệp thông với nhau, bẻ bánh và cầu nguyện. Các đặc tính này nhắc nhở chúng ta rằng, cuộc sống của giáo hội có ý nghĩa nếu được gắn bó chặt chẽ với Chúa Kitô. Việc rao giảng và huấn giáo làm chứng về những lời nói và cử chỉ của Thầy. Sự liên lỉ tìm kiếm hiệp thông huynh đệ, gìn giữ chống lại sự ích kỷ và cục bộ. Việc bẻ bánh thực hiện bí tích sự hiện diện của Chúa Giê-xu giữa chúng ta. Chúa không bao giờ vắng bóng, người sống và đồng hành với chúng ta. Và sau cùng, kinh nguyện là không gian đối thoại với Chúa Cha, nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Linh. Tất cả những gì trong giáo hội vượt ra ngoài những phối hợp ấy đều là thiếu nền tảng, giống như một căn nhà xây trên cát. Chính Thiên Chúa làm nên giáo hội, chứ không phải những hoạt động ồn ào. Chính lời Chúa Giê-xu làm cho những cố gắng của chúng ta đầy ý nghĩa. Chính trong sự khiêm tốn mà tương lai thế giới được xây dựng. Rồi Đức Thánh Cha ứng khẩu nói, nhiều lúc tôi cảm thấy rất buồn khi thấy vài cộng đoàn với thiện chí, nhưng lầm đường vì nghĩ rằng giáo hội là một cuộc tập hợp như thể một đảng phái chính trị, đa số, thiểu số. Đây là một công nghị, một con đường công nghị mà chúng ta phải thi hành. Tôi tự hỏi, Chúa Thánh Linh ở đâu? Kinh nguyện ở đâu? Đâu là tình yêu cộng đoàn? Đâu là thánh thể? Nếu không có bốn yếu tố phối hợp ấy, thì giáo hội trở thành một xã hội phàm nhân, một đảng phái chính trị, đa số, thiểu số. Vì thế, khi đọc tông đồ công vụ, chúng ta khám phá thấy như một động lực mạnh mẽ thúc đẩy việc truyền giảng tin mừng là những buổi họp nhau cầu nguyện. Trong đó, người tham dự cảm nghiệm sinh động sự hiện diện của Chúa Giê-xu và được Thánh Linh đánh động. Các phần tử của cộng đoàn tiên khởi, điều này vẫn luôn có giá trị cả với chúng ta ngày nay. Nhận thức rằng, lịch sử của gặp gỡ với Chúa Giê-xu không dừng lại ở lúc Chúa lên trời, nhưng tiếp tục trong đời sống của họ. Khi kể lại những điều Chúa đã nói và làm, khi cầu nguyện để đi vào cuộc hiệp thông với người, tất cả trở nên sinh động. Kinh nguyện đổ tràn ánh sáng và sức nóng. Ơn của Thánh Linh làm nảy sinh nơi họ lòng nhiệt thành. Về vấn đề này, sách giáo lý đã diễn tả rất xúc tích. Chúa Thánh Linh nhắc nhở Chúa Kitô cho giáo hội cầu nguyện của người, dẫn đưa cả giáo hội đến chân lý trọn vẹn và khơi lên những lối diễn tả mới, biểu lộ mầu nhiệm khôn lường về Chúa Kitô, đấng hoạt động trong cuộc sống, trong các bí tích và trong sứ mạng giáo hội của người. Hoạt động của Thánh Linh trong giáo hội là nhắc nhớ Chúa Giê-xu, nhưng không phải như một việc tập luyện trí nhớ. Các tín hữu Kitô khi tiến bước trên con đường sứ vụ, nhắc nhớ Chúa Giê-xu trong khi làm cho người tái hiện diện, và từ người, từ thánh linh của người, họ lãnh nhận được sức thúc đẩy để ra đi loan báo và phục vụ. Trong kinh nguyện, Kitô hữu chìm đắm trong mầu nhiệm Thiên Chúa, đấng yêu thương mỗi người và mong ước cho tin mừng được rao giảng cho tất cả mọi người. Thiên Chúa là Thiên Chúa đối với tất cả mọi người, và trong Chúa Giê-xu, mọi bức tường chia cắt bị vĩnh viễn sụp đổ. Như Thánh Phao-lô dạy, Chúa là an bình của chúng ta, đấng từ hai đã biến thành một sự duy nhất. Như thế, đời sống của giáo hội sơ khai được diễn ra theo nhịp liên tục của các buổi cử hành, triệu tập, thời gian cầu nguyện chung và riêng. Và chính Thánh Linh bàn sức mạnh cho các vị rao giảng lên đường, và vì lòng yêu mến Chúa Giê-xu, họ vượt biển khơi, đương đầu với các nguy hiểm, chịu đựng những tủi nhục. Thiên Chúa ban tình yêu và đòi tình yêu, đó chính là căn cội huyền nhiệm của trọn đời sống tín hữu. Cả Kitô hữu đầu tiên cầu nguyện, nhưng cả chúng ta đến sau họ nhiều thế kỷ, tất cả chúng ta cũng phải trải qua cùng kinh nghiệm. Chúa Thánh Linh linh hoạt mọi sự, và mỗi Kitô hữu không sợ dành thời giờ cho việc cầu nguyện, đều có thể nói như Thánh Phaolô tông đồ: sự sống này tôi sống trong thân xác, tôi sống trong niềm tin của con Thiên Chúa, đấng đã yêu thương tôi và hiến mình vì tôi. Chỉ trong thinh lặng thờ lạy, chúng ta mới cảm nghiệm trọn vẹn những lời ấy. Chúng ta phải tìm lại ý nghĩa việc thờ lạy Thiên Chúa, Chúa Giê-xu và Chúa Thánh Linh trong thinh lặng. Đó là ngọn lửa sinh động của Thánh Linh, đấng ban sức mạnh để làm chứng tá và thi hành sứ mạng. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, Tám Linh Mục Thông Dịch Viên là lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ chính. Khi chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, trong vài ngày nữa là bắt đầu mùa vọng. Ước gì sự hân hoan chờ đợi đấng cứu thế đến nhập thể làm người trở nên giống chúng ta, làm cho anh chị em tràn đầy hy vọng và an bình trong tâm hồn. Xin Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội mà anh chị em tôn kính trong các thánh đường khi cử hành các thánh lễ cầu mùa, đồng hành với anh chị em trong hành trình tiến về lễ Giáng sinh của con Thiên Chúa. Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói rằng, ước gì lễ Chúa Kitô vua chúng ta mới cử hành Chúa Nhật vừa qua, kết thúc năm phụng vụ, làm cho anh chị em ý thức rằng, Chúa Kitô đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tăm tối, để đưa chúng ta vào vương quốc của người, và làm cho chúng ta trở thành những chứng nhân đáng tin về chân lý cứu độ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, như mọi khi, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Xin Chúa Kitô đấng hiền trị từ thánh giá, an ủi tất cả anh chị em trong những lúc thử thách và đau khổ, cởi mở tâm hồn mỗi người chúng ta, đón nhận hy vọng. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha trong kinh lạy cha.
Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nobis debita nostra, et in tentatione, sed libera nos. Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
exaltum pecus secreterum,
aeterum nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.